Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên mục Du lịch qua radio.
Du lịch qua radio.
Mến chào quý vị và các bạn, Minh Trí và Thu Trang rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Du lịch qua radio kỳ này. Một chương trình khá là đặc biệt trong không khí mà người người nhà nhà đang rộn ràng đón chào năm mới Ức Tỵ 2025.
Dạ, hôm nay thì đã là 27 Tết rồi ạ. Không biết là quý vị ăn Tết như thế nào? Đã có cái kế hoạch gì cho những hoạt động vui chơi cùng với người thân và bạn bè của mình những ngày Tết chưa ạ? Nếu như mà chưa thì hãy để chương trình hôm nay bật mí cùng mọi người nha.
Với những ai không có thời gian cho những chuyến đi xa thì ngay tại thành phố Cần Thơ cũng có rất nhiều hoạt động hấp dẫn trong những ngày Tết.
Yeah.
Tại các khu điểm du lịch mà quý vị có thể trải nghiệm. Cùng Minh Trí và Thu Trang tìm hiểu nha.
Thưa quý vị, những ngày qua chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn 2025 diễn ra tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ đã thu hút đông đảo du khách gần xa đến tham quan và chụp ảnh.
Chương trình năm nay tiếp tục mang đến sự phong phú đa sắc màu của ngày Xuân Miệt Vườn. Có 30 gian hàng với trên 40 loại hình các nghệ nhân trình diễn di sản văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt qua trong Khmer. Đặc biệt là khi đến đây thì du khách được xem trình diễn nghệ thuật thư pháp Việt, đơn ca tài tử, hò Cần Thơ, quà tấu nhạc cụ dân tộc, biểu diễn nghệ thuật dân gian dân tộc Khmer, võ cổ truyền Việt Nam dân dân.
Chương trình đã kết thúc vào ngày 25 tháng Chạp, nhưng phố Ông Đồ và đọc sách ngày xuân vẫn còn tiếp tục phục vụ đến hết mùng năm Tết luôn. Vì thế hãy dành thời gian đến đây để xin chữ ngày xuân quý vị nha.
Một địa điểm không thể bỏ qua khi đến với trung tâm thành phố những ngày Tết chắc chắn phải kể đến đường Hoa Xuân, đúng không chị Thu Trang?
Đúng rồi ạ.
Đường Hoa Nghệ thuật năm 2025 có chủ đề Hội tụ và phát triển, được thực hiện tại tuyến đường Võ Văn Tần Nguyễn Thái Học, quận Ninh Kiều, phục vụ từ ngày mai 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 Tết.
Nói về thiết kế của đường hoa thì khu vực cổng chính được thiết kế với hình tượng vòng tròn cách điệu, ở giữa mô hình phía trên để logo Cần Thơ và bộ chữ Đường Hoa Cần Thơ năm 2025, xung quanh trang trí hoa mai và hoa đào rực rỡ. Đoạn 1 gồm có các mô hình vườn mai xuân nè, đài hoa sen, bãi đồi Việt Nam, đài hoa hướng dương gắn với chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 30 tháng 4 năm 2025.
Đoạn 2 thì gồm mô hình đài hoa lớn Xuân Ức Tỵ chúc mừng năm mới, câu đối ngày xuân, mô hình ứng dụng công nghệ số, trang sách máy vi tính, mô hình tòa nhà thư viện và hội đồng nhân dân thành phố. Đoạn 3 thì gồm các mô hình cách điệu logo du lịch của thành phố Cần Thơ, sân khấu diễn văn nghệ, mô hình chợ nổi trên sông, vườn cây ăn trái, ghe thuyền chở đài hoa trái, mô hình dòng sông hoa, các gian hàng quảng bá du lịch.
Dạ, còn khu vực cổng phụ gồm mô hình cách điệu chim én với đôi cánh, logo Cần Thơ ở giữa và bộ chữ Đường Hoa Cần Thơ năm 2025, mâm ngũ quả và các mô hình hoa sắc màu rực rỡ. Ngoài ra thì trụ hai bên có trang trí các mô hình tạo điểm nhấn cuối cho đường hoa. Đây sẽ là nơi lý tưởng để chúng ta lưu lại những hình ảnh đẹp cùng với người thân và bạn bè của mình.
Thưa quý vị và các bạn, còn tại các khu điểm du lịch ở thành phố Cần Thơ thì sao? Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì những nơi này lại tăng cường đầu tư không gian Tết nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan chụp ảnh check-in của nhiều người. Mỗi nơi thì có một cách bố trí riêng, nhưng nhìn chung là vẫn thể hiện được không khí vui tươi ngày Tết.
Nằm ở xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền thì Cần Thơ Eco Resort trong dịp Tết năm nay đầu tư với nhiều không gian, giúp cho du khách tìm về Tết quê với đầy đủ sắc màu. Sau vườn bưởi diễn thì vườn quýt và cam đường canh là không gian mới được Cần Thơ Eco Resort đưa vào phục vụ khách đến tham quan chụp ảnh trong dịp Tết này. Đi trong vườn cây với sắc màu đỏ của cam đường canh, sắc vàng của bưởi diễn và không gian đa sắc màu của làng hương, du khách sẽ cảm nhận rõ hơn về một không khí Tết xưa đang ùa về. Một số bạn trẻ đi đến đây có những nhận xét như thế này.
Mình thấy ở đây nó có nhiều tiểu cảnh Tết, không có cần phải đi xa mà chỉ cần tới một nơi thì thôi mà đã được chụp hình Tết rất là nhiều cảnh, như là được chơi ở khu vui chơi cho bé chơi nữa, thấy rất là tiện.
Tham quan và chụp ảnh ở đây thì em thấy không gian ở đây rất là nhà quê, rất là yên bình, và đặc biệt là em thấy có vườn quýt rất là ngọt và sai trái, nó màu vàng rất là đẹp. Cần Thơ Eco Resort tạo một khung cảnh Tết rất là miền quê đối với em luôn.
Đặc biệt thì năm nay điểm du lịch này còn đầu tư mới không gian làng hoa thu nhỏ với khoảng 9.000 giỏ hoa các loại đang khoe sắc. Tại đây du khách có thể tìm thấy đầy đủ sắc màu rực rỡ của hoa, từ tím của lavender, vàng, hồng, cam, đỏ của cúc, dừa cạn và yến thảo băng xê. Ông Võ Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông Cần Thơ Eco Resort thông tin.
Một số cái tiểu cảnh như là không gian Tết của miền Bắc, không gian Tết của miền Nam, đặc biệt là chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh luôn không gian Tết của ở miền Nam, đặc biệt là miền Tây Nam Bộ. Kèm theo đó là những cái trải nghiệm đặc trưng của khách, ví dụ như là trò chơi dân gian, không gian chợ Tết, chợ quê của ở miền Tây Nam Bộ. Và chúng tôi muốn tiếp tục nhấn mạnh và đẩy cao hơn nữa là cái phần ẩm thực đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Với cái kinh tế cũng của chúng ta cũng đang gọi là tiếp tục đang là phục hồi nhưng mà cũng chưa có mạnh, chúng tôi sẽ không có tăng giá nhiều mà chúng tôi bổ sung thêm tiện ích của khách mà khách không phải tốn cái thêm phí gì nữa.
Trong khi đó, nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ hơn 40 km, khu sinh thái sông Hậu Farm thuộc ấp 1 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ thì cũng đang trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích bởi không gian miệt vườn xanh mát. Dịp Tết năm nay thì khu sinh thái sông Hậu Farm cũng bổ sung nhiều dịch vụ trải nghiệm để mà phục vụ cho du khách. Nơi đây đưa vườn nho vào phục vụ không thu phí nè. Ngoài ra thì còn trồng nhiều loại hoa để tạo không gian tiểu cảnh hoa phục vụ cho du khách dịp Tết. Khu sinh thái sông Hậu Farm có diện tích hơn 14 hectare, trong đó có hơn phân nửa diện tích trồng các loại trái cây đặc sản. Nổi bật tại sông Hậu Farm là không gian biệt vườn đúng chất với nhà ngoại, nhà nội, được bao bọc bởi những vườn cây xanh mát, con rạch uống quanh và ẩm thực đồng quê thì đúng điệu luôn. Chỉ cần du khách thả lưới, cắp rổ đi dạo một vòng là có bữa ăn đậm chất miền quê.
Còn tại làng du lịch Mỹ Khánh thuộc huyện Phong Điền, bên cạnh hơn 20 dịch vụ sẵn có, Tết năm nay còn có thêm ngày hội sắc xuân năm 2025 diễn ra từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2, được tổ chức trong khuôn viên của khu du lịch. Theo đó, ngày hội là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa, ẩm thực độc đáo của các dân tộc, giới thiệu các tài sản địa phương, sản phẩm ô cốp và làng nghề truyền thống.
Qua trong không khí Tết thì Victoria Cần Thơ Resort cũng mang đến chương trình đặc sắc vui Tết cổ truyền để du khách cùng trải nghiệm đón Tết truyền thống. Theo đó, chương trình diễn ra từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, với nhiều hoạt động đặc trưng như là gói bánh tét, sên mứt, xin chữ, viết thư pháp, đơn ca tài tử, dần dần.
Còn tại Ngương Long Home and Camp, Cồn Sơn cũng đưa ra chương trình đón Tết sum vầy với hành trình 2 ngày 1 đêm, trải nghiệm không khí Tết ở Cồn. Bên cạnh các hoạt động quen thuộc như là tham quan bè cá, cá lóc bay, vườn trái cây, thì điểm nhấn của chương trình là trải nghiệm gói bánh tét và làm dưa kiệu cúng giao thừa, giúp du khách tận hưởng không khí đón Tết của người dân miền Tây Nam Bộ.
Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên Đán là kỳ nghỉ lớn trong năm và cũng là dịp để cho người dân đi du lịch nghỉ dưỡng. Nắm bắt được xu thế này, các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận trung tâm Ninh Kiều đã có sự chuẩn bị chu đáo, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách gần xa.
Resort Cồn Khương thuộc phường Cái Khế của Ninh Kiều có khá đông du khách đến lưu trú nghỉ dưỡng trong những ngày qua. Và để đáp ứng nhu cầu của du khách, resort để tăng cường về cơ sở vật chất, phòng ốc, đảm bảo nhân sự phục vụ, đồng thời trang trí khuôn viên với đầy đủ sắc màu ngày Tết để du khách chụp ảnh check-in. Chị Hồ Thị Thanh Long đến từ tỉnh Trà Vinh có những cảm nhận như sau.
Khi đến đây rồi thì thấy cái không khí ở đây nó rất là tưng bừng, nó làm giống như là thu hút khách đến đây nhiều hơn để được hưởng không khí Tết chung và cái riêng của mình. Riêng là mình được đến đây mình thưởng ngoạn, mình ngắm cảnh, rồi mình sẽ giới thiệu nhiều người đến đây để được hưởng không khí chung của ngày Tết.
Còn ông Trần Thanh Hùng, giám đốc kinh doanh resort Cồn Khương thì cho biết.
Chúng tôi cũng đã cho trang trí rất là nhiều những cái tiểu cảnh ở trong khuôn viên của resort Cồn Khương để khi du khách về đây thì có cái dịp để nghỉ dưỡng và cũng ghi dấu lại những cái hình ảnh mà đẹp nhất của cái ngày Tết dân tộc của chúng ta. Cái tín hiệu năm nay thì đến thời điểm bây giờ thì dường như là cái lượng phòng, công suất phòng của chúng tôi cũng như là đã full những cái ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 Tết và những cái tín hiệu thấy khả quan hơn so với nhiều năm trước .
Tại một cơ sở lưu trú nổi tiếng khác là khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, theo lãnh đạo khách sạn, công suất phòng hiện dao động từ 40 đến 45% những ngày cận Tết và dự kiến sẽ tăng cao vào thời điểm nghỉ Tết Nguyên Đán. Ông Phạm Tấn Oai, giám đốc khách sạn Mường Thanh Cần Thơ thông tin.
Thời gian tới thì cũng như thông lệ hàng năm thì cái lượng khách phát sinh trong ngày tại Mường Thanh Cần Thơ thì cũng tương đối lớn. Vì vậy khách sạn cũng đã sẵn sàng tập trung vào công tác phục vụ, đảm bảo cái chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách trong và ngoài nước để có thể đón và phục vụ được tối đa từ 80 đến 85% khách với công suất phòng.
Còn theo lãnh đạo khách sạn TTC Cần Thơ, lượng khách đặt phòng trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán ước tỷ cũng bắt đầu tăng. Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ, khách sạn còn đồng thời triển khai một số hoạt động ý nghĩa để khách lưu trú có thêm trải nghiệm ngày Tết. Bà Phạm Thị Thanh, giám đốc khách sạn TTC Cần Thơ nói thêm.
Đặc biệt vào ngày 25 Tết, thì chúng tôi có tổ chức cái chương trình là gói bánh tét truyền thống. Thì qua chương trình này thì khách lưu trú có thể trực tiếp trải nghiệm và tự gói những cái đòn bánh tét cho riêng mình, giúp cho du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, thì hiểu biết sâu sắc hơn về cái phong tục tập quán của người Việt.
Ngoài phục vụ khách lưu trú, các khách sạn resort tại quận Ninh Kiều còn triển khai chương trình phục vụ khách ngắm pháo hoa đêm cũng như là đêm tiệc giao thừa.
Quý thính giả thân mến, khi nói đến các món ăn đặc trưng ngày Tết của bà con Nam Bộ thì phải kể đến bánh tét. Vào những ngày Tết thì không khó để bắt gặp hình ảnh những đòn bánh hấp dẫn, dẻo thơm từ nếp dần dần béo, từ đậu xanh, thịt mỡ hay là vị ngọt từ chuối chín trong mỗi gia đình.
Quý vị có biết không, để làm ra một đòn bánh ngon và chất lượng thì cũng rất là công phu. Để có được những đòn bánh ngon và đem đến cho người tiêu dùng thì lò bánh tét tươi đẹp phải làm từ 3 đến 4 giờ sáng đến hơn 12 giờ đêm luôn. Dù cực và không có thời gian nghỉ ngơi nhưng mà những người làm bánh thì luôn xem đó là một niềm vui vì đã góp phần tạo nên hương vị của ngày Tết ạ.
Vào rạng sáng thì các thành viên trong lò bánh tét tất bật chuẩn bị lá chuối, xào nếp, lạc nhân, cùng với đó là hương nước dừa thơm lừng cả căn bếp. Mỗi người một việc luôn tay hoàn tất các công đoạn. Với ba đời làm bánh tét phục vụ bà con quanh năm, từ đó tạo nên thương hiệu bánh tét tươi đẹp trứ danh. Để biết rõ hơn về các công đoạn làm ra một đòn bánh tét thơm ngon, mời quý vị cùng biên tập viên Yến Nhi gặp gỡ và trò chuyện với cô Quỳnh Thị Đẹp và chú Nguyễn Văn Bền, chủ lò bánh tươi đẹp.
Dạ cô Tư ơi, theo con tìm hiểu thì hiện nay có rất là nhiều loại bánh tét khác nhau, từ hương vị, màu sắc cho tới kích cỡ. Thì không biết cái bánh tét ngày xưa với bánh tét bây giờ thì có gì khác nhau hả cô Tư?
Khác nhau, chỉ khác màu khác thôi chứ hương vị của ngày xưa thì nó vẫn còn hòa quyện. Tại vì hồi đó mình xào nước dừa thì bây giờ vẫn là nước dừa, còn cái kích cỡ á. Thì hồi xưa cái bánh truyền thống của mình á, có đậu mỡ, chuối, đậu chai, mình gói nhỏ thôi. Còn bây giờ mình gói thịt hoặc vịt muối á, trọng lượng nó cũng to hơn. Hồi xưa khoảng nửa ký thôi, mà giờ là 800 gram.
Công đoạn chọn nếp và xào nếp cũng hết sức quan trọng. Để đảm bảo được độ thơm ngon, người làm phải biết cách chọn nếp sao cho hạt nếp đạt yêu cầu. Ngâm nếp với nước lá cẩm, lá dứa hoặc màu trái gấc. Cùng với đó là nước cốt dừa, giúp cho hạt nếp vừa béo vừa bóng.
Cái bánh truyền thống của mình đó chú, thì hiện nay mình có sáng tạo thêm cái loại bánh nào nữa không chú?
Theo hồi xưa thì đậu mỡ, nhân chuối, đậu chai và đậu ngọt. Nhưng hôm nay thì mình biết cái sáng kiến ra là cái ba màu là gấc, lá dứa và lá cẩm. Nhưng mà cái màu lá dứa là cái với màu gấc thì nó rất là người khách cũng ưa chuộng, nó đẹp. Đường bánh là dừa trong đó có trứng muối, tôm khô, mỡ và cả đậu xanh thì cắt bánh ra nó rất thơm.
Thời gian cận Tết cũng là lúc công việc trở nên nhiều hơn, nên không phải ai cũng có thể dành thời gian để cùng nhau gói bánh tét. Nhằm cung ứng số lượng bánh tét trong những ngày Tết, thì lò bánh tét tươi đẹp còn muốn giữ gìn truyền thống gói bánh tét của người dân Nam Bộ xưa. Đó là một trong những nét đẹp đáng trân trọng, cũng như giúp bà con thưởng thức món bánh, gợi nhớ hương vị tình thân này.
Quý thính giả thân mến, cuộc hành trình của Du lịch qua radio kỳ này cũng khép lại năm Giáp Thìn 2024. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua nhé.
Thay mặt ekip thực hiện chương trình, kính chúc quý vị một năm mới Ước Tỵ 2025 nhiều may mắn, hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống. Còn bây giờ thì Minh Trí và Thu Trang mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.